ngoảnh đầu nhìn lại. Năm 1963, tôi xuống Sài Gòn học, ở nội trú ở Gia Long. Lần đầu tiên tôi sống xa gia đình, xa sự bảo vệ che chở của gia đình. Má tôi không an tâm chút nào. Bà căng đi dặn lại không biết bao nhiêu lần. Lo học thôi nha con, đừng bày đặt nghe chúng bạn rủ rê chính trị chính em. Tù chết nha con. Má tôi cũng như bao người phụ nữ hiền lành, chất phác khác, rất sợ những gì liên quan đến chuyện của nhà nước hay chuyện chính trị. Đối với bà, một người giàu lòng nhân hậu, chiến tranh là một tai họa chung cho tất cả mọi người. Đối với bà, không có địch, không có ta, chỉ có người đau khổ hoạn nạn. Bà nói, hơn nữa, mình là người theo Phật, phải có lòng từ bi, thương xót mọi chúng sanh, không phân biệt chiến tuyến màu da. Từ lúc rất nhỏ, tôi đã nghe má tôi kể chuyện mấy ông Tây bị Nhật bắt đứng đào đường dưới nắng. Bà nói, tội nghiệp. Họ thấy dân đi chợ ngang qua, đều kêu xin nước, xin chuối, thuốc. Má tôi cũng hay thì thầm về mấy người ở phía bên kia. Ông giáo xóm mình đó, làm việc minh mà tao đâu có hay. Tới chừng ổng bị lính Mã Tà ào vô trường, lôi ra đập bắn súng lên đầu, mọi người té ngửa ra. Sao ổng bị đày đi đâu mất tích, khổ vợ khổ con. Tôi thương má tôi và bản thân cũng rất sợ sự đau đớn, tù tội, nên không bao giờ dám dính líu đến chuyện chính trị. Trong đầu óc ngây thơ của tôi, chuyện chính trị là chuyện của đàn ông con trai. Ở trường tôi cắm đầu vào chuyện học, tôi tránh xa những bạn bè có vẻ khác lạ. Tôi rút đầu rụt cổ trước những cuộc bãi khóa xuống đường của sinh viên học sinh thời đó. Và tôi đã an toàn đứng bên ngoài mọi biến động của đất nước tôi. Ngày tôi lên đường đi học xa thêm nữa, khuất hẳn tầm nhìn sự canh giữ của gia đình, thì má tôi trước mắt có nhiều nỗi lo khác. Lần này bà căn dặn, ráng lo học nha con, đừng nhẹ dạ nông nổi, khuôn 3 năm dạy 1 giờ đó con. Nhưng cuộc đời có những trò riêng của nó, chẳng ai lường trước được. Tôi có muốn làm một người chỉ biết có ăn rồi học cũng không được. Tôi có muốn làm một kẻ mù tịt về chính trị cũng không xong. Trớ trêu thay, khi tôi ở rất xa đất nước, lại là lúc tôi về gần với nó hơn. Năm đầu tiên, tôi học ở một trường cộng đồng nhỏ bé. Không có ai ngoài tôi là sinh viên Việt Nam. Tự dưng, tôi trở thành một đại sứ bất đắc dĩ. Bạn bè thường hỏi tôi về Việt Nam. Có người chẳng biết Việt Nam nằm ở góc nào của trái đất. Nhưng cũng có người rất am tường về lịch sử Việt Nam. Họ hỏi nhiều về vấn đề đang nóng bỏng ở đất nước tôi, về chiến tranh Việt Nam, vân vân. Dĩ nhiên là nhiều lúc tôi thấy mình làm cái công tác đại diện này rất dở. Có lần trong lớp, bà thầy yêu cầu các học sinh ngoại quốc hát những bài dân ca của xứ mình. Tôi đã tức muốn khóc khi có 2 sinh viên Nhật làm cả lớp say sưa với những bài hát của họ. Còn tôi thì không thể nhớ trọn một bài hát nào cả và ca là cả giọng, vì có bao giờ tôi hát trước đám đông. Lúc đó tôi tự trách mình ghê gớm. Tại sao lại dở đến vậy? Không có lấy một tài mọn gì khả dĩ làm cho bạn bè thán phục mình, tức là thán phục xứ sở mình, dân tộc mình. Nhưng khổ nhất cho tôi là những câu hỏi về chiến tranh Việt Nam. Tôi hoàn toàn mù tịt về những điều đó, vì thật sự chiến tranh ở quá xa. Tôi chưa hề biết đến sự tàn khốc của nó. Chiến tranh đang diễn ra ở Khe Sanh, ở An Lộc, vân vân. Những đau khổ mất mát không thể đi diễu trên đường phố Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Tôi chỉ hiểu nó qua sách vở đã học ở trường. Vì vậy tôi đã không hiểu tại sao trường tôi có những sinh viên Mỹ chống chiến tranh. Có lần tôi đã làm một anh lính Mỹ trẻ tuổi nổi giận. Tôi vẫn nhớ gương mặt đỏ bừng giận dữ mà mấy phút trước đây còn rất hồ hởi nhiệt tình. Khi tôi nói với anh là miền Bắc không nên xâm lược miền Nam, theo đúng bài bản đã học. Anh hằng học bảo tôi nên học lại lịch sử nước mình. Sau khi danh vách kể công kể tội, người này kẻ kia, dẫn chứng bằng năm tháng sự kiện vân vân. Tôi uất nghẹn, phần vì bị xúc phạm, phần vì tự biết là mình dốt hơn bạn về lịch sử của chính nước mình. Ngày hôm đó, tôi bỏ lớp vào thư viện, khiêng hết tất cả mấy cuốn sách nói về Việt Nam mà đọc ngấu nghiến như người đói được cho ăn. Lần đầu tiên, tôi thấy hình ảnh những người Việt Nam bị còng đầu, bị trói tay, buộc cổ như thú vật. Tôi thấy hình mấy người lính Mỹ đứng ưỡn ngực dậm chân trên những chiến lợi phẩm của họ, những xác người. Tôi thấy nghẹn ngào, một nỗi tức giận tràn dâng trong lòng tôi. Từ đó tôi bắt đầu tìm đọc, tìm xem tất cả những gì có liên quan đến Việt Nam. Mỗi tối tôi buộc mình ngồi trước truyền hình để theo dõi tin chiến sự diễn ra hàng ngày trên đất nước Việt Nam. Dù những hình ảnh đó có làm tôi nghẹn, các con số có làm tôi xót xa. Chiến tranh không còn là một danh từ trừu tượng nữa đối với tôi. Nó là máu trên mặt người thương binh, là nước mắt trên những khuôn mặt đàn bà trẻ thơ, là những hàng lớp trái bom đang rơi ở một tọa độ nào đó. Tôi không thể tránh né nữa bằng chiêu bài đó là chuyện chính trị. Tôi phải biết để khỏi phải làm một người Việt Nam mù tịt về xứ sở của mình. Nhưng chỉ có thế, tôi chưa thể tự mình bước qua lời nguyền. Tôi không thể một ngày một tháng thay đổi cái nếp nghĩ đã thành hình qua bao năm tháng. Dầu sao, mầm thay đổi chắc cũng đã nhen nhúm trong tôi từ dạo đó. 2 năm sau, tôi đổi đến một trường có nhiều sinh viên Việt Nam hơn. Trong khi các sinh viên Tàu hình như là đoàn kết hơn, thì các sinh viên Việt Nam chia làm nhiều bè phái. Ồn ào nhất là nhóm chống cộng kịch liệt và nhóm chống chiến tranh cũng kịch liệt không kém. Nhóm 2 bị nhóm 1 cho là thân cận và nhóm thứ 3 là phi chính trị, phi phe phái. Dĩ nhiên là tôi thuộc nhóm thứ 3. Chỉ có điều tôi chủ trương ai tốt thì chơi, không phân biệt tư tưởng, chính trị. Nên tôi có bạn thân ở đủ các nhóm. Ban đầu tôi cũng khá được yên ổn với vai trò trung lập của mình. Nhưng càng ngày sự chia rẽ giữa hai nhóm, thân cộng và chống cộng càng tăng. Tỷ lệ thuận với diễn biến chiến tranh ở quê nhà. Tôi bắt đầu nhận được những cú điện thoại từ những người bạn quốc gia khuyên tôi nên xa lánh người này, người kia vì họ là cộng sản, nhận tiền của cộng sản, hoạt động nằm vùng vân vân. Họ không phải là người xấu, vậy mà vì chính kiến bất đồng đã kết tội oan người khác. Tôi cũng biết các anh chị thân cộng phải trả giá cho chính kiến của mình. Họ đã bị cúp học bổng, nhiều người đã phải nhận những công việc nặng nhọc để mưu sinh. Thật, tôi thấy dễ đồng cảm với những người coi như là thất thế này. Trong khi các bạn bên phe quốc gia phần lớn là con nhà giàu, du học tự túc, thì các bạn phe cộng sản đi học bổng EID của Mỹ và đã bị cúp học bổng khi có những hoạt động chống chiến tranh công khai như đi biểu tình, họp báo vân vân. Trong khi nhóm trước giải trí cuối tuần bằng tiệc tùng khiêu vũ, thì nhóm sau sinh hoạt học tập về lịch sử đất nước, về nguyên nhân cuộc chiến. Tự động tôi cảm thấy mình thiện cảm hơn với phe thân cộng, dầu chưa hẳn là tôi ủng hộ chính kiến của họ. Kết quả là dần dần tôi bị phe quốc gia xa lánh. Họ thưa điện thoại, không mời tôi đến các buổi picnic họp mặt nữa. Có gặp gỡ tình cờ thì họ cũng chửi bóng gió. Tôi biết là mình đã bị cho vào sổ đen của họ mất rồi. Thế là tôi từ một người rất sợ chính trị bị nói là làm chính trị. Từ một người mù tịt về lý thuyết này nọ lại bị chụp mũ. Tôi đã mất bao nhiêu người bạn cũng chỉ vì những tên gọi đó. Nhưng cánh cửa này đóng thì cánh cửa kia mở. Tôi mất những người bạn phe quốc gia thì những người bạn phe đối lập sẵn sàng kết nạp tôi vào. Tôi giống như người bị xô đẩy giữa dòng nước. Trước cái phao cứu vớt, tôi có chọn lựa nào không? Xét cho cùng, tôi vẫn là người phi chính trị. Tôi ngưỡng mộ những người bạn dám tranh đấu, hy sinh mạng sống cho lý tưởng của mình. Tôi luôn tâm niệm rằng, dầu tôi mang quốc tịch nào, sống ở nơi đâu, tôi vẫn là người Việt Nam. Tôi đã lớn lên nhờ hạt gạo, nhờ nước uống ở nơi đó. Sao có thể quay lưng? Sao có thể không về? Tôi sẽ biết đường tìm về Việt Nam, quê hương tôi. Tháng 4 năm 1995. Trễ muộn. Bạn T. Sáng nay tôi gọi về nhà trọ xem bạn đã xuất viện chưa. Vì sợ đến bệnh viện mà bạn đã ra viện thì uổng chặng đường dài từ nhà đến đó. Còn nếu như bạn đã về nhà và trả lời điện thoại thì tôi có thể thăm hỏi qua điện thoại, khỏi phải vất vả đi xa. Hãy tha lỗi cho cái tính thực dụng đó của tôi. Ở đầu dây đằng kia là giọng một thanh niên trẻ, hỏi tôi là ai, ở đâu, liên hệ với bạn thế nào. Bình thường tôi dễ hay phát sùng với những câu hỏi như thế, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại đầy kiên nhẫn, trả lời đủ các câu hỏi sát hạch, để rồi được anh ta bảo: "Thôi, cô chờ chút." Tôi thở phào, đã thoát. Và tôi chờ người ta đi gọi bạn. Có lẽ bạn còn mệt, không muốn phải tiếp khách, nên rà soát trước. Một phút sau, có người bắt máy, nhưng không phải là bạn, mà lại cũng chàng thanh niên lúc nãy. Anh T mất rồi. Không thể nào, tôi bắt gặp mình la lên như vừa bất ngờ giẫm phải một vật gì sắc nhọn. Không, tôi vừa đi thăm anh ấy 2 tuần trước mà. Không thể nào có thể như thế. Hôm ấy anh còn tỉnh táo chuyện trò, tôi còn hứa sẽ trở lại thăm. Hôm nay là mở cửa mã rồi. Giọng chàng thanh niên chắc nịch như để phản kháng lại những cái không của tôi. Làm sao đây bạn ơi? Hôm qua tôi còn dịch một bài viết về sự chờ cái chết trước mắt của một bệnh nhân ung thư phổi. Tôi nhớ còn rất tâm đắc khi người ấy nói: "Tôi sống cho đến khi tôi chết." Và bây giờ bạn chết khi bạn không còn sống nữa. Thì tôi coi đó như một sự thật không thể chấp nhận được. Tại sao? Tại sao? Tôi vẫn kêu lên, dù biết việc làm đó rất vô lý, thậm vô lý của mình. Đời là vô thường mà. Cái chết luôn đến khi không ngờ. Những điều đó đâu có xa lạ gì với tôi. Tôi đã từng ngồi bất lực nhìn chị tôi nhích dần qua bên kia ngưỡng cửa tử. Tôi đã đánh mất bao người thân. Tôi đã tự sửa soạn cho chính mình bằng cách suy gẫm, đọc, dịch những bài viết về cái chết. Vậy mà, giống như một người lính nhát gan không thể bước vào trận địa với lòng bình thản, dẫu đã trải qua bao lần tập trận giả, tôi cũng không thể cảm thấy bình thản trước sự ra đi của bạn. Tôi vẫn bất ngờ trước một điều chắc chắn sẽ xảy ra cho bạn, cho tôi, cho mọi người. Tôi đã nghĩ khi mình có chuẩn bị về cái chết, nó sẽ không còn làm mình ngạc nhiên hay kinh hãi. Vậy mà bây giờ tôi muốn quên tất cả để có thể khóc cho thoải mái. Khóc như một kẻ u mê chưa bao giờ biết cái chết là một hiện thực. Cái chết thật tai quái, nó có 100.000 cách để làm người ta ngạc nhiên. Cho dù bạn, dù tôi có sửa soạn bằng cách nào, cho dầu bạn, dầu tôi có hay bông đùa về nó thì nó vẫn làm mình ngỡ ngàng đến rơi nước mắt, phải không bạn? Tôi đã hứa trở lại thăm bạn và ra về với lòng nhẹ nhõm. Bạn chỉ bệnh xoàng thôi, chắc thì vì bạn bảo đáng lý đã ra viện, nhưng muốn nằm lại đó cho yên tĩnh ít hôm. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó khi thấy gương mặt bạn tươi tắn, không có vẻ mệt nhọc mất thần của một người bệnh nặng. Tôi nhẹ nhõm vì bạn còn bông đùa. Kiếm giùm tôi cái cốc để khỏe rồi tôi tu. Lời hứa đó tôi sẽ không còn dịp để thực hiện giúp bạn. Cái ước muốn được gác bỏ hết chuyện đời để đi tìm sự an tĩnh cho tâm hồn của bạn sẽ mãi mãi chỉ là một ước muốn. Tôi và bạn, những người đi xa quê hương, bay nhảy khắp nơi để đến lúc mỏi cánh, chồm chân, mình lại tìm về nơi chốn thân quen để sống những ngày cuối đời, để có thời gian dung bồi cho đời sống tâm linh của mình. Nhưng gần với đất mẹ thì lại phải xa người thân, cái oái oăm của cuộc đời, phải không bạn? Cũng như muốn cuộc sống tâm linh giàu hơn thì mình phải chấp nhận biết đủ. Bạn đã chẳng từng khuyên tôi khi tôi tỏ vẻ lo âu cho ngày mai. Ngày mai là chuyện của ngày mai. Đúng rồi bạn ạ, ngày mai là chuyện của ngày mai. Thôi thì hôm nay tôi không được u buồn, vì dầu sao sự ra đi của bạn cũng thật nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, như bóng chiều vừa tắt bên cửa sổ. Dầu sao bạn cũng đã được gửi thân trên đất mẹ như ước nguyện. Còn tôi, còn bao nhiêu kẻ tha hương khác, liệu có được cái may mắn đó không? Hãy mỉm cười yên ngủ nha, tê. Tháng 11 năm 1997. Ngoại. Đáng lý ra, khi bắt đầu viết lách, người đầu tiên tôi phải nói đến là ngoại. Vì ký ức xa xưa nhất của tuổi thơ mà tôi có thể hồi tưởng lại là những ngày sống với ngoại. Những ngày không có đòn roi. Dầu trên vách nhà, ngoại vẫn có treo toàn ten một cây roi mây. Chắc chỉ cốt hù dọa tôi vì ít có khi nào ngoại phải dùng đến. Không có nghĩa tôi là đứa trẻ ngoan đâu bạn ạ. Thật ra lúc sống với ngoại tôi rất hư. Sáng thì ngủ đến mặt trời lên mấy sào tôi mới dậy, vì không phải đi học như mọi đứa trẻ khác. Dậy muộn nhưng lúc nào trên bàn ngoại cũng chừa cho gói xôi hay cái bánh tiêu để tôi dằn bụng. Dậy sớm thì tôi với ngoại sẽ ngồi đợi bà Sẫm gánh hai mẹt hàng đầy ấp bánh trái, đồ chơi, những thứ mà đứa con nít nào cũng thích tới mân mê, dòm ngó cho đỡ thèm. Thế là tôi ngồi xề xuống đất, chọn lựa trên cái mẹt tre. Bữa thì bánh tiêu, bánh bao, bữa bánh ít, bánh bò. Có tiền thì ngoại trả, không có thì ngoại nhắn. Bữa nay thiếu nha chị Sẫm. Bà Sẫm già nhoẻn miệng cười thông cảm. Không thấy bà ghi chép gì, nhưng khi ngoại có tiền kêu trả là bà có ngay con số. Tôi hay hỏi ngoại, rủi bà tính lộn sao ngoại? Ngoại cười hiền, trả lời tôi. Người ta cho mình thiếu được, không lẽ đi ăn gian mình một hai đồng sao con? Ngoại có bảy người con, ba trai bốn gái. Má tôi là áp út. Con khá đông, nhưng hầu như họ không thường xuyên thăm viếng. Có thể đó là lý do tôi hoàn toàn không biết mình có nhiều bà con thân thích đến như vậy. Người cậu thứ sáu ở Sài Gòn, đôi ba tháng về cho tiền ngoại. Cậu ồn ào trách ngoại buôn bán cái gì cũng tiêu hết tiền, rồi cũng ồn ào ra về. Cậu có chiếc mô tô to đùng, nổ máy như sấm vang. Cuộc thăm viếng thường không quá nửa tiếng, vì cậu là người nói, ngoại chỉ nghe, hay nói hai ba chữ: tao dở, tao biết rồi. Mà thiệt vậy, lúc đầu cậu có mua cho ngoại mấy chiếc xe đạp để cho thuê. Thuê một hồi rồi xe bị người ta lấy đi luôn, ngoại hụt vốn hết tiền. Có lúc ngoại cũng cho người trong xóm mượn tiền lấy lãi. Khi họ không trả, ngoại cho tôi đi đòi. Ngoại vậy khi đến nhà người ta, con nói hẹn mai hẹn mốt hoài, trả cho ngoại tôi đi. Tôi nhát gan không dám vô nhà người lạ, đứng xa xa ngoài ngõ, nói y chang câu đó. Nhưng không ai nói gì. Tôi về tay không, mét lại ngoại. Ngoại bảo thôi để đó ngoại đòi. Ban ngày tôi đi chơi đầu trên xóm dưới suốt, chỉ có mặt ở bữa trưa, ăn rồi ngủ. Dậy đi chơi tiếp, rồi về tắm rửa, rồi lại ăn. Tối ngủ thì có ngoại vừa thoa lưng, vừa kể bao nhiêu là chuyện cổ tích. Chuyện nào cũng có người ác người hiền. Người ác luôn bị trừng phạt đích đáng ở cuối truyện, và người tốt thì được hưởng hạnh phúc. Nhân quả rành mạch. Từng đêm, những câu chuyện này len lỏi vào tâm hồn để dạy cho tôi biết sống hiền, biết sợ điều ác, biết thương người, thương thân. Nếu so với mấy đứa trẻ khác trong xóm, có lẽ tôi là đứa sung sướng bậc nhất. Không phải ẵm em, gánh nước, rửa chén, nấu cơm. Nhiều lắm là cầm cây chổi quơ qua quơ lại, quét lá ổi rụng trước sân nhà. Tôi nhớ có lần không biết anh chị họ tôi có việc gì mà không lo được cơm nước bữa đó. Họ ở sát vách ngoại. Bữa đó, ngoại sai tôi do gạo. Trong lúc ngoại quay lưng nhóm lửa, tôi lay quay làm sao mà khi chắc nước, đổ gạo ra sàn. Tôi sợ quá, quay lại xem ngoại có nhìn thấy không. Ngoại mắc lo thổi bếp không hay. Thế là tôi dứt nồi, chạy một mạch ra khỏi nhà, tới đầu hẻm chui vào một bụi cây trốn. Tôi cũng không hiểu tại sao mình làm vậy khi có bao giờ ngoại đánh tôi đâu. Tôi ngồi chừng 5-10 phút, đã thấy ngoại tay cầm cây roi, vừa đi vừa gọi tên tôi. Tôi chỉ nhớ hình ảnh đó, mà không nhớ rồi kết cục kẻ ác này có bị tội tình gì không. Chắc là không, vì nếu có, tôi đã nhớ. Nghiệm lại, tôi thấy đâu cần phải giàu có gì mới hạnh phúc. Lúc sống với ngoại, nhà rất nghèo, cơm nước chỉ cá mắm qua ngày. Không đi học vì ngoại bảo sợ tôi bị chúng bạn ăn hiếp. Nhưng nghĩ lại, có thể lý do thật sự là do không có tiền. Ngoại ít nói về gia đình, người thân. Gặp đứa trẻ ù ù cạc cạc như tôi, không biết hỏi han gì, nên sống với ngoại mà tôi chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của ngoại, chứ chẳng hề biết hỏi han gì về ngoại. Sau về với má, từ những câu chuyện má kể góp nhặt lại, tôi suy đoán ngoại cũng là một người đàn bà bất hạnh. Ông ngoại tôi di cư từ bên Tàu qua, là dân buôn. Không biết cuộc sống gia đình thế nào mà sau khi ông ngoại mất, bà ngoại đốt hết hình ảnh, không để con cháu thờ, cũng không bao giờ nhắc tới. Những ngày cuối cùng của ngoại cũng buồn hiu hắt, chỉ có mấy đứa cháu cận kề. Tôi nhớ lúc đó ngoại đã bệnh nhiều, đầu đã cạo hết tóc. Ngoại ráng ngồi dậy, kêu anh họ tôi chạy ra ngoài chợ báo tin cho má tôi. Rồi ngoại đi. Tôi về nhà má ngay sau khi ngoại nằm xuống. Nhưng ký ức về ngoại tôi mang mãi theo mình. Năm 2018. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028 3620 8438, website diệupháp-âm.net, kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.